Nắng tháng 3 chan hòa trên vườn hoa kỷ viên do trưởng giả cấp cô độc mua cách ngày nay 2.500 năm để dâng tặng Đức Phật thuở bấy giờ. Kỷ viên lúc ấy thuộc kinh đô xá vệ của nước Kiều Tất La dưới quyền trị vì của vua Ba Tư Nặc. Nhiều dấu vết kiến trúc hoang sơ còn tồn tại đến ngày nay và được các chư tăng chiêm bái với niềm thành kính. Nền móng của những công trình kiến trúc tịnh xá, tu viện, tăng phòng dành cho Đức Phật Thích Ca và các chư tăng còn đây. Đoàn hành hương Việt Nam kinh hành quanh những công trình tâm linh ở vườn Kỳ Viên, nơi đây Đức Phật đã ở qua 18 mùa mưa. Ngày ngày các Phật tử ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới đổ về đây, vừa để chiêm bái, vừa như để cảm tạ Đức Phật, người đã rũ bỏ tất cả mọi cám dỗ đời thường để trở thành một nhà tu hành chân chính, dấn thân đi tìm sự giải thoát cho chúng sinh khỏi những khổ đau nơi trần thế. Ngọn nến tâm linh bay trong gió chiều trên nền tụng kinh của các tăng ni và Phật tử Việt Nam tại vườn Kỳ Viên, làm cho không gian nơi đây thêm huyền diệu. Tất cả những gì còn lại nơi này dường như đều lưu giữ ảnh hình Đức Phật trong những ảo ảnh Kỳ Viên. Vườn Kỳ Viên tháng 3 cây bồ đề trụi lá. Đã 25 thế kỷ trôi qua, nơi đây còn lại những nền gạch cổ im lặng bao trùm khu thánh địa. Dấu tích xưa cùng cảnh sắc tự nhiên thích hợp cho một không gian thiền định. Sau những nghi lễ kinh hành, các nhà sư Sri Lanka ngồi lại trong niềm thư thái, dường như khu thánh điện này giúp họ buông xả được nhiều ưu phiền. Nơi đây là đền Gangdakuti, chỗ thiêng liêng nhất Kỳ Viên, được coi là trú xứ của Đức Phật Thích Ca. Người đã ở đây 18 mùa mưa. Tại Đức Thích Nhật Từ trong 8 năm theo học làm tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ đã nhiều lần tới đây tành lễ Đức Phật. Không gian tâm linh khơi gợi cho ông một cảm xúc tĩnh tại tựa hồ như khi thiền định. Ông đi kinh hành vòng theo chiều kim đồng hồ, thuận theo chiều của phước lạc. Có cảm giác như người con Phật thành kính cảm tạ và nguyện theo Phật suốt đời để noi gương Đức Phật, ra sức cứu nhân độ thế bằng lòng từ bi. Hơn 2.500 năm sau, các nhà sư Việt Nam lần đầu tiên đặt chân tới đây như một nhân duyên với Đức Phật.
Hiện nay chúng ta đang đứng ở trước cái bàn thờ bằng gạch, có hình kiến trúc của một cái tháp 7 tầng, làm nơi ghi dấu Đức Phật đã từng ở đây 24 mùa ăn cư kiết hạ. Khi đến tỉnh Sư Thầy Quy Thừa, người ta chỉ biết đến nó là một cái nơi mà được cư sĩ cấp cô độc, mà là một trị phú lúc bấy giờ. Các hoạt động của ông về từ thiện để giúp cho cuộc đời và mang lại giá trị lạc cho tha nhân. Bên cạnh đó, ông là cái người bảo trợ cho các hoạt động sinh hoạt tâm linh ở tại đây. Nhưng người ta không biết rằng là tất cả cái trung tâm của sinh hoạt tâm linh tại cái tỉnh xá Kỳ Viên này đó là nằm ở cái khu vực mà chúng ta đang có mặt. Tức là cái nơi hương thấp mà Đức Phật đã ở. Cái vùng từ trường tâm linh của Ngài tỏ ra bằng đời sống thanh tịnh, mẫu mực, thiền quán và tự giác với tất cả những cái ảnh hưởng tích cực của lòng từ bi tỏ ra cho hơn mấy ngàn tăng chúng sinh hoạt ở đây. Và hàng ngàn Phật tử có mặt ở đây mỗi ngày khi đến học hỏi Đức Phật. Cho nên trung tâm tâm linh này, nếu ta để ý thì nó được xây cắt ở trong cái trung tâm của cả cái vườn của tu viện Kỳ Viên. Nó nằm ở vị trí rất là quan trọng để cho tất cả các tăng chúng ở khắp cái khu vực này đều đến và để bái viếng Đức Phật, học hỏi Đức Phật về giá trị tâm linh được. Và do đó các cái phái đoàn khi đến đây đó đều đến đây để kính viếng, để nhớ lại những giá trị vàng ngọc lời của Đức Phật vẫn còn văng vẳng ở đây.
Tượng Phật do các Phật tử Thái Lan làm, hướng về đền Gangdakuti, nơi Đức Phật ở, phía ngoài khuôn viên vườn Kỳ Viên. Sau những tàn phá và đổ nát của thời gian, đến thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, khu thánh địa này được xây dựng lại dưới triều đại Gupta. Đây là một triều đại rực rỡ của Ấn Độ về toán học, triết học và về văn học. Hẳn quần thể di tích thánh điện này xưa kia phải to lớn và hoành tráng lắm sau những lần trùng tu, xây mới dưới thời đại Gupta. Giờ đây, dấu tích đền đài xưa chỉ còn nền móng.
Trước thời đại Gupta thì khu vực này được gọi là Ananda Kuti, tức là khu tăng xá Anan. Trong thời kỳ khảo cổ và cả hiện đại đó thì ta gọi đây là cái chùa một hay là tu viện một. Thì tại đây đó chính như khu vực trung tâm đó, nó là cái khu của Anan, còn xung quanh đó theo cái hình chữ nhật nó là tăng phòng. Mỗi một phòng nó có kiến trúc chữ nhật và nó có cái đường cửa đi vào khoảng chừng 8 tấc đến 1 thước. Bên trong phòng đó, thì ta thấy là nó có hai cánh trái và phải. Mỗi bên nó để được một cái giường 3 lớp, 3 tầng. Thì cộng lại là có 6 giường ở trong một cái phòng. Như vậy một cái phòng đó là được có 6 vị tu sĩ ở. Và dọc theo như thế này cho thấy là mỗi một dãy nó có đến 18 cho đến 20 cái phòng như thế. Và cái kiến trúc này nó là một cái nơi mà để cho các tu sĩ sống gần nhau trong một tinh thần hòa hợp đoàn kết. Mỗi ngày có thể gặp nhau để trao đổi trong học tập và văn văn. Phía sau của cái Ananda Kuti này đó, thì ta thấy một tượng Phật bằng thép vàng của kiến trúc Thái Lan đang được dựng lên. Và bên cạnh đó là một cái ngôi tháp rất là hoành tráng. Cuối năm 2009 này thì lễ khánh thành sẽ được diễn ra. Và chúng tôi tin chắc rằng là với cái sự có mặt của ngôi chùa Phật giáo Thái Lan ở tại Phật tích này, thì trong vòng vài năm sau cũng giống như ở các Phật tích khác thì các ngôi chùa Phật giáo khác nó sẽ có mặt. Và nếu điều đó là một hiện thực thì cái phong cảnh của khu tinh xá kỳ viên này nó sẽ rất là phong phú về đời sống tâm linh trong tương lai.
Ngày ngày các tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tìm đến đây đảnh lễ Đức Phật. Đây là các nhà sư Thái Lan. Họ vẫn phục trang giống Đức Phật như thời Đạo Phật Nguyên Thủy. Những viên gạch gốm được nung nặng lửa, ngày càng cũ và già đi theo thời gian. Nhìn vào cách sắp xếp này cho thấy độ khéo, bền và chắc của nền móng. Ấy thế mà mưa nắng và sự hoang tàn không bàn tay chăm sóc đã làm sụp đổ những gì mà thời đại trước đã làm. Tưởng nhớ đến Đức Phật là một cách để chứng tỏ người luôn sống trong tâm thức của các tăng ni Phật tử. Tại vườn kỳ viên này, Đức Phật đã giảng bài kinh nổi tiếng Kinh Kim Cương mà chưa chơi nền gạch nơi đây, ta nói lên sự hữu hạn của một quần thể kiến trúc. Đêm, cây Bồ Đề Anan được nhuộm ánh sáng từ cả ngàn cây nến. Thường xuyên có những cuộc đảnh lễ Đức Phật như thế này trong ngày cũng như đêm. Các tu sĩ và Phật tử tìm đến nơi đây như tìm thấy ảnh hình Đức Phật, tìm sự nương tựa cho một đời sống tâm linh. Nơi đây con người có nhiều cách nghĩa về những điều thiêng liêng trong cuộc sống, về không gian, về nước, lửa và không khí, về Đức Thế Tôn Như Lai. Mấy khi trong hành trình sống con người tự hỏi ta từ đâu đến, ta đang làm gì và ta đi về đâu, thì chỉ ít một lần dưới cội cây Bồ Đề Anan này chúng ta tự trả lời được rằng ta là sự kết tinh từ vũ trụ, từ cha sinh mẹ đẻ mà đến. Ta đang trải nghiệm sống trong một cõi thực, cõi mơ, và ta đang đi về tương lai trong hành trình sống vừa hiện thực, vừa tâm linh. Nhiều giây phải xoay quanh cuộc đời Đức Phật được các nghệ sĩ dân gian kể lại bằng ngôn ngữ tranh tường. Đây là bức tranh vẽ về nhân vật vô não, còn có tên tục là Angulimala, có nghĩa là không làm hại người khác. Thế nhưng trên thực tế lại là một kẻ sát nhân ghê gớm, sau này đã được Đức Phật cảm hóa. Rất nhiều bức tranh mô tả vô não với bộ dạng khủng khiếp như hiện thân của một con quỷ khát máu và say sưa trong tội ác. Vô não là một nhân vật đặc biệt trong muôn vàn nhân vật mà Đức Phật đã từng gặp ở trên đời và người đã ra tay cứu độ. Điều đó cho thấy một thế giới người phức tạp trong thời Đức Thích Ca và càng chứng tỏ lòng từ bi, đức khoan dung của người với chúng sinh. Ánh trăng dịu nhẹ như ánh sáng của lòng từ bi rọi chiếu xuống thế gian. Bảo tháp này tương truyền là ngôi mộ của vô não. Đấy là một con người đặc biệt. Hậu quả tội ác của con người đã làm biến chất, xô đẩy vô não xa vào vòng tội ác. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Từ bé cho tới tuổi thanh niên, vô não phát triển tốt về đạo đức, học hành văn hóa giỏi giang, tính tình ôn hòa, thông minh nhất trong đám bạn cùng trang lứa và có sức khỏe hơn người. Cha mẹ đã gửi vô não tới học võ ở một võ sư giỏi nhất vùng lúc bấy giờ. Vô não là một môn sinh xuất sắc và được sư phụ tin tưởng giao cho trách nhiệm dạy dỗ lại đám bạn mới nhập môn. Cũng kể từ đây, chúng bạn này sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Chúng gièm pha với thầy rằng vô não kể mình tài cao, thường nói rằng giỏi hơn cả thầy, một ngày nào đấy sẽ chiếm lấy địa vị của thầy. Nhiều lần nghe gièm pha khiến sư phụ phải tin. Ông muốn giết vô não nhưng chưa tìm được cách nào vì sợ mang tiếng giết hại học trò. Ông gọi vô não tới và bảo: tài học của con thật giỏi, nhưng muốn thành tài phải giết được nhiều người. Khi ấy ta sẽ làm phép cho con thì tài ấy mới đạt được thành quả mỹ mãn. Vua não vâng lời thầy và bắt đầu ra tay sát hại mọi người. Truyền đến tai đức vua Ba Tư Nặc, ông truyền đem một đội hùng binh đi trừ khử kẻ sát nhân này. Lúc đó vua não đã giết được 999 người và chỉ thiếu một người nữa là đủ 1.000. Đức Phật Thích Ca lúc bây giờ đang khất thực ở kinh thành xứ Ma Kiệt Đà, hay tin liền đến thẳng trốn rừng sâu tìm gặp vua não để ngăn chặn tội ác của hắn. Vua não gặp Đức Phật và định ra tay giết hại người, nhưng Đức Như Lai đã nói: nếu ngươi còn cố gây ra những tội ác ấy nữa thì sẽ bị luân hồi trong biển khổ, không biết thời gian hạn định bao lâu, luân hồi ấy sẽ không bao giờ ngừng nghỉ hay dừng lại. Vua não lấy làm hổ thẹn và xin Đức Phật cho phép được xuất gia. Vua não tiếp tục những ngày sám hối và làm điều tốt với mọi người, không bao lâu đắc quả A-la-hán và trở thành một trong 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Bảo tháp này được kiến trúc theo lối truyền thống như chiếc bát úp trên mặt đất và trở thành như một tượng đài minh chứng cho tội ác và lòng từ bi, sự hướng thiện của con người. Dưới chân bảo tháp vô não, tôi gặp lại tính thiện thuở ban đầu của con người. Những cô bé hát lên lời tụng ca Đức Phật bằng những giai điệu dân gian. Ở một góc nhỏ của thế giới này, chúng tôi gặp sự đồng cảm. Nằm dưới lòng bảo tháp hay lưu lạc phương nào, ông vô não vẫn làm bận tâm tới nhân loại mỗi khi họ nhớ đến tội ác ông đã từng gây ra. Còn đây là những nền móng khu thánh địa, ghi dấu lại địa danh gần Kusinaga, nơi Đức Phật giảng kinh lần cuối. Những mô típ sư tử, hoa sen biểu hiện cho sức mạnh và lòng từ bi của Đức Phật được trang trí dưới chân bệ tượng. Pho tượng Đức Phật Thích Ca trong ngôi đền thờ người được tạc theo phong cách Ấn Độ. Tượng tạc Đức Thế Tôn ở tư thế xúc địa ấn, tay phải chạm đất để thông báo trước trời đất người đã giác ngộ và đắc quả vô thượng bồ đề. Nơi đây Đức Phật đã giảng bài kinh cuối cùng, kinh Đại Niết Bàn theo cách gọi của dòng Phật Nam Tông, hoặc kinh Di Giác, tức là Di Chúc theo cách gọi của dòng Phật Bắc Tông. Xung quanh tượng Đức Như Lai là các hình trang trí muông thú và các tư thế truyền giáo của Đức Phật. Những đường nét chạm khắc được làm với độ tinh xảo và thành kính, như thể các nghệ nhân đã chút hết lòng mình vào đó. Giây phút siêu thoát nhập Niết Bàn của Đức Phật làm động tâm các nghệ sĩ dân gian. Họ đã miêu tả lại qua ngôn ngữ tranh tường tư thế nằm nghiêng của người cho một sự thanh thản như đi vào một giấc ngủ dài. xung quanh là mọi tầng lớp dân chúng bày tỏ sự tiếc thương người. Chúng tôi đi tiếp đến Kusinaga, nơi chặng dừng chân cuối cùng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước mắt chúng tôi là tháp Kusinaga, nơi đánh dấu vị trí Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Vậy là chúng tôi đã tới điểm cuối cùng thuộc Tứ Động Tâm, kết thúc chuyến hành hương lần theo dấu vết những nẻo đường của Đức Phật Thích Ca. Đã 25 thế kỷ trôi qua, cảnh sắc ở đây đã được tôn tạo lại. Đức Phật Thích Ca cũng lìa đời như bao sinh vật khác trên trái đất này. Trước khi mất, Đức Phật gọi tôn giả A Nan vào và nói: "Này A Nan, người đời phải chia lìa với tất cả nhân vật yêu quý và ra đi vĩnh viễn. Trên cõi đời này không có gì là bất biến, tồn tại vĩnh cửu. Sinh diệt là trào lưu tuôn chảy không ngừng của dòng đời." Chúng tôi đến đây vào một ngày hè tháng 3 năm 2009. Đức Phật tồn tại vĩnh hằng trong cõi nhớ của các tăng ni Phật tử. Đi nhiều nơi, đến nhiều nơi, tôi nhận thấy ra một điều: những gì thuộc về giá trị nhân văn, giá trị tâm linh thì không sức mạnh nào có thể hủy diệt được. Bởi tất cả những di chỉ, những địa danh ấy mãi mãi cất lên tiếng nói của quá khứ, tụng ca con người, suy tôn con người và hy sinh vì con người. Vì thế mà những công trình, những tượng đài ấy mãi mãi bất tử cùng thế gian. Năm 483 trước Công nguyên, Đức Phật nhập Niết Bàn tại Kusinaga thuộc Ấn Độ ngày nay, thọ 80 tuổi. Tại ngôi đền thờ Đức Phật có pho tượng niêng trong tư thế nhập Niết Bàn. Đền được xây lại từ năm 1956. Tượng Phật nhập Niết Bàn dài 6,2 mét bằng đá, được hoàn thành vào thế kỷ thứ 5 và được tìm thấy vào năm 1876 ngay trên nền cũ của ngôi đền này. Tượng được làm theo quan niệm mỹ thuật Ấn Độ, tập trung miêu tả những tướng tốt của Đức Phật, cụ thể ở dáng người, khuôn mặt, đầu tóc, với cách miêu tả khối no, những đường chạm lượn mềm mại, tinh xảo. Hình nhân nào được chọn làm pho tượng này chắc hẳn phải là một chư tăng hoặc Phật tử và kính yêu ngưỡng mộ Đức Phật lắm, nên mới tạc được pho tượng có thần thái, đạt được cái vẻ siêu thoát, vĩnh hằng như đi vào giấc ngủ dài trong một cảnh giới Niết Bàn. Mọi người trong đoàn hành hương Việt Nam đảnh lễ Đức Phật, một niềm thành kính lan truyền tới mọi người. Nhớ khi trước phút lâm chung, Đức Phật có dặn lại Đại Đức A Nan rằng: "Này A Nan, tất cả những người nào, hoặc ngay bây giờ, hoặc sau khi ta chết, hãy tự làm ngọn đèn soi sáng cho mình, tự làm chỗ dựa cho mình, không tìm một chỗ nương tựa nào khác ngoài chính mình ra, mà can đảm coi chân lý là ngọn đuốc. Không tìm một nương tựa nào ở người khác, những người đó sẽ lên được bậc tối cao. Nhưng những người đó phải lo học hỏi hoài mới được." Hơn 25 thế kỷ trôi qua, những lời Phật dạy vẫn còn nguyên giá trị. Lời khuyên ấy giúp con người ta nỗ lực sống, nỗ lực bản thân, khát vọng sống, khát vọng khẳng định mình và luôn luôn tư duy độc lập, giữ được cá tính của chính mình. Giờ đây đứng trước Đức Phật, tôi lại nhớ đến di ngôn của người. Đức Phật nói: "Này chư tăng, bây giờ tôi dặn mọi người này, tất cả những vật gì gồm nhiều yếu tố thì thế nào cũng có lúc diệt. Tận lực hành đạo đi nhé." Có thể hòa khóc khi nghe những lời giáo huấn cuối cùng này. Chẳng có cái gì sinh ra mà rồi lại không bị mất đi. Đó là cái lẽ thường của tạo hóa. Vậy thì diễm phúc được sống làm người ở kiếp này, hãy sống để làm người tử tế. Nơi Đức Phật nhập tịch trước kia nằm trong một rừng cây sa la. Giờ đây, những con cháu của cây sa la kia vẫn còn được trồng tại đây. Cây sa la ở Ấn Độ cũng nhiều và phổ biến, được trồng ở khắp nơi. thuở sinh thời Đức Phật ưa thích thiên nhiên, người chọn trốn tu hành, rồi các tịnh xá, tăng phòng và cả nơi lìa đời cũng đều gắn với thiên nhiên. Giờ đây trên quần thể khu tưởng niệm Đức Phật nhập Niết Bàn, nhiều khu đất chỉ còn nền móng. Chỉ từng này thôi cũng đủ minh chứng lời Đức Phật rằng mọi sự đều có sinh, có diệt. Đạo Phật ngày nay dường như không phát triển ở Ấn Độ, nơi đã xuất hiện một đấng toàn giác dấn thân vì lẽ khổ đau của nhân loại, mà giờ đây lại phát triển ở một số nước châu Á.
Có những cái chết vô cùng vô nghĩa, có những cái chết mỗi khi nhắc đến không ai thèm nhớ, nhưng có những cái chết trở nên bất tử. Cái chết đối với Như Lai Thế Tôn là một cái quy luật trở về. Cái chết của Như Lai Thế Tôn là nỗi đau của tất cả những người con Phật, nỗi buồn của tất cả chúng sinh vì ánh sáng tuệ giác trên cuộc đời này đã lặng tắt. Nhưng nếu ta hiểu theo tinh thần của kinh Đại Bát Niết Bàn rằng sự ra đi của Như Lai Thế Tôn ở hành tinh này là đồng thời có mặt ở hành tinh khác, sự quá độ đó vẫn tiếp tục diễn ra, cũng như mặt trời vắng mặt ở nửa vòng trái đất này vào buổi chiều tối, đồng thời có mặt ở nửa kia của trái đất để trở thành là buổi bình minh. Vâng, đó là sự ra đi của Như Lai Thế Tôn. Sự ra đi vô cùng có ý nghĩa và để lại chúng ta rất nhiều bài học bất tử, bài học về vô ngã, vị tha, dấn thân, phụng sự, bài học về tuệ giác và lòng từ bi, bài học phụng sự cho cuộc đời.
Ngôi đền thờ Đức Phật ở Kushinaga ngày ngày được các đoàn hành hương Ấn Độ và trên toàn thế giới đến thăm viếng, đảnh lễ người. UNESCO cũng chọn ngày kỷ niệm lễ đản sinh, nhập tịch của người trong tháng Vesak, 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Tất cả mọi vật đều tan biến vào thời gian và chỉ duy nằm trong cõi nhớ của những người đang sống là được lưu lại. Đức Phật được sống trong tâm tưởng của mọi thế hệ trên trái đất này và trong cõi nhớ của loài người đã 25 thế kỷ qua. Tại khuôn viên của khu vườn ở Kushinaga có một quả chuông do các Phật tử Nhật Bản quyên góp được đúc lên và treo tại đây, có tên gọi là quả chuông hòa bình. Nhật Bản, một đất nước từng gánh chịu thảm họa bom nguyên tử trong Thế chiến thứ hai, đã bày tỏ khát vọng hòa bình tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có thánh địa Kushinaga. Cùng với tâm nguyện cứu rỗi chúng sinh cho một xã hội an lành của Đức Phật là tiếng chuông hòa bình vang lên ngày ngày ở nơi đây, cho những nguyện cầu hòa bình trong những lời kinh tụng đại bi. Các chư tăng và Phật tử Việt Nam cùng gióng lên hồi chuông của lòng mình qua lời kinh Phật, đặng góp một tiếng nói cho hòa bình an lạc mãi ở lại nơi thế gian này. Các nghệ nhân đúc đồng đã trang trí những hình hoa văn cát tường theo hệ thức mỹ thuật Tây Tạng như một tỏ bày cho sự an vui, may mắn đến với thế gian này mỗi khi tiếng chuông được gióng lên. Dưới tán cây sa la là nơi Đức Phật từng chút hơi thở cuối giá từ thân xác người tại đây, tại Kushinaga. Và sa la cũng được coi như là một giống cây thiêng, ngày ngày tỏa bóng che phủ chiếc chuông hòa bình. Tại đây, nhiều giá trị, nhiều ý nghĩa và biểu tượng được cất lên tiếng nói cho những giá trị nhân văn. Đây là bảo tháp tương truyền là nơi làm lễ Cha Tỳ, tức là lễ hỏa thiêu nhục thân của Đức Phật Thích Ca một tuần sau ngày người nhập Niết Bàn. Nhà sư Huyền Trang, đường Tam Tạng, có ghi trong ký sự của mình rằng đã từng tới được nơi đây để chiêm bái thánh địa này. Bảo tháp giờ đã được tôn tạo và có chiều cao khoảng 8 mét với đường kính là 34 mét. Ngày ấy lễ hỏa táng được diễn ra 7 ngày. Sau lễ hỏa táng, triều đình xứ Kusinaga thu được nhiều xá lợi Phật là phần kết tinh tinh túy của Đức Phật. Hay tin Đức Phật Thế Tôn nhập tịch và hỏa thiêu có xá lợi, 6 nước lân bang kéo đến đòi phân chia xá lợi Phật. Nạn binh đao suýt nữa thì xảy ra nếu không có một vị trưởng lão đứng ra dàn xếp chia đều cho các nước. Kể từ mấy cho tới nay, xá lợi Phật được tiếp tục có mặt tại nhiều chùa chiền và quốc gia trên thế giới nhằm góp phần củng cố tình hiếu nghị, phát triển Phật pháp, gieo duyên lành cho chúng sinh. Vậy là đoàn hành hương Việt Nam đã đi đến tận cùng những nẻo đường của Đức Phật Thích Ca. Trước khi tới đây, tôi nghĩ về người là một đấng tối cao, là nhân vật huyền thoại. Nhưng khi tới quê hương người, nơi đản sinh người ở Lâm Tỷ Ni, nơi người giác ngộ ở Bodh Gaya, nơi người chuyển pháp luân ở vườn Nai Sa Na, và nơi nhập tịch cuối cùng của người ở Kusinaga, thì tôi thấy ngoài sự vĩ đại của người, Đức Phật còn là một con người cụ thể. Và sự vĩ đại của người là dám rũ bỏ tất cả những hưởng thụ đẳng cấp vua chúa để sống đời khổ hạnh, đặng đi tìm con đường giải thoát cho chúng sinh khỏi những khổ nạn của sinh, lão, bệnh, tử. Trong sự dấn thân ấy, Đức Phật là một người lãng mạn và quả quyết đi tìm bằng được con đường lý tưởng cứu vớt nhân loại. Hành động của người bộc lộ ý nghĩa cao cả của người vì con người, vì sự bằng an, thanh tịnh cho con người trên cõi đời này. Tôi nhìn những chư tăng và Phật tử Việt Nam trên tay sáng bừng ngọn nến của tâm linh và hoan hỷ trong niềm hạnh phúc khi nghĩ về Đức Phật. Hãy sáng lên đi những ngọn nến kia, sáng lên như những ngọn lửa từ trái tim, bởi trong một chiều Kusinaga cổ kính hơn 2.500 năm tuổi này, chúng tôi đã gặp được nhau trong cộng hưởng niềm thành kính Đức Phật, và nhân loại đã gặp được nhau trong hòa bình, an lạc. Hy vọng dươm bên tháp Trà Tỳ Đức Phật sẽ sáng mãi trong lòng mỗi người, ngân nga như tiếng chuông hòa bình, như âm hưởng của nó trong một chiều Kusinaga.